Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hôm nay, 27 tháng Giêng, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết Giáo hội Việt Nam tuần qua, trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha và phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi Giáo hội Việt Nam tuần qua.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Giáo hội tuần qua hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn thông tin mới nhất về vụ Tòa Khâm Sứ Hà Nội. Nhưng trước hết là những tin tức về hai hoạt động đáng lưu ý tại thành phố Hồ Chí Minh tuần qua. Đó là cuộc tọa đàm về giáo dục tại câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình và lễ bế mạc tuần lễ di dân của Giáo phận Sài Gòn. Thứ nhất, câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình tọa đàm về giáo dục. Ngày 19 tháng Giêng năm 2008, câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình tổ chức buổi tọa đàm xoay quanh những vấn đề giáo dục hiện nay, quan điểm và giải pháp. Đây cũng là tên một tập sách do nhà xuất bản Tri Thức ấn hành cuối năm 2007. Tập hợp các nhận định về thực trạng nền giáo dục nước nhà, cũng như đề xuất các giải pháp canh tân do các nhà trí thức và khoa học tâm huyết, kể cả Việt Kiều, đã từng nêu trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc đệ trình lên các cấp lãnh đạo hữu quan. Các thuyết trình viên gồm giáo sư tiến sĩ Chu Hảo, giám đốc nhà xuất bản Tri Thức, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, và hai trong số các tác giả những bài viết trong tập sách nói trên là nhà văn Nguyên Ngọc và tiến sĩ Bùi Văn Nam Sơn. Hiện diện trong buổi hội thảo gồm đa số thành viên câu lạc bộ và khoảng 200 khách mời thuộc giới công giáo, thao thức cho nền giáo dục Việt Nam, trong đó có các bề trên nhiều dòng, đặc biệt là các dòng chuyên lo về giáo dục như Đông Bosco, La Salle, dòng Đức Bà, dòng Phaolô, dòng Tên, v.v., cùng với nhiều giáo sư và giảng sư các đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu, giáo sư tiến sĩ Chu Hảo giới thiệu về hoạt động của nhà xuất bản Tri Thức. Theo giáo sư, từ nhiều năm nay, nền giáo dục nước nhà xuống dốc từ chất lượng kiến thức, khả năng tư duy cho đến đạo đức của người đi học lẫn người làm công tác giáo dục. Lý do thứ nhất dẫn đến tình trạng này là trong một thời gian khá lâu, yếu tố chính trị được xem như vấn đề sống còn của đất nước, nên những mảng khác của kiến thức nhân loại đã bị bỏ quên. Lý do thứ hai là hiện nay, các nỗ lực của nhà nước phần lớn là dồn về mặt trận kinh tế, trong khi đó người trẻ Việt Nam không còn được tiếp cận với tinh hoa tri thức của nhân loại. Nhà xuất bản Tri Thức ra đời để đáp ứng thao thức đó. Mục tiêu của nhà xuất bản là phổ biến trong vòng một thập niên từ 500 đến 700 đầu sách, vốn được nhân loại nhìn nhận như là những tri thức căn bản và nền tảng cho mọi xã hội văn minh. Trong năm 2007, nhà xuất bản Tri Thức đã thực hiện được 30 đầu sách. Nhà văn Nguyên Ngọc xoáy sâu vào vấn đề chính, đó là quan điểm và giải pháp giáo dục. Ông nhấn mạnh đến vấn đề triết lý giáo dục. Từ ngày khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đến nay, học sinh sinh viên được đào tạo dựa trên một chân lý trong một kép có sẵn và bất di bất dịch. Thế nhưng theo ông, không có một chân lý nào do một người hay một nhóm người đề ra có thể xem là một chân lý tuyệt đối, mà phải là một sự tìm kiếm liên tục từ thế hệ này đến thế hệ khác. Do đó học sinh sinh viên phải được đào tạo để có khả năng tư duy độc lập. Việc xác định lại triết lý giáo dục sẽ còn nhiều khó khăn, vì bộ máy giáo dục chỉ là bộ máy con trong một bộ máy mẹ, mà khi bộ máy mẹ chưa thay đổi, thì bộ máy con khó lòng mà chuyển biến. Tuy nhiên, ông nghĩ rằng vẫn có thể tạo ra chuyển biến bằng cách người dân, nhất là người dân trí thức, cùng góp sức với nhau để làm những gì có thể làm được, không chờ đợi sự thay đổi từ trên. Tiến sĩ Bùi Văn Nam Sơn nhìn lại lịch sử và so sánh tình trạng giáo dục của Việt Nam với các nước khác. Ông cho thấy rằng bất cứ nước nào cũng gặp khó khăn về giáo dục. Thế nhưng hiện nay, dù phải đối diện với bao nhiêu thách thức của sức mạnh kinh tế, thì các trường đại học Âu Mỹ vẫn giữ được một nền giáo dục nhân bản, nhờ giữ được sự độc lập đối với guồng máy chính quyền. Hiện nay, nếu Việt Nam muốn có một nền giáo dục nhân bản, thì việc đầu tiên là nền giáo dục đại học phải làm đủ mọi cách để có được sự độc lập của mình. Để đạt mục tiêu này, những người tâm huyết với giáo dục phải là những người đầu tiên có tinh thần suy tư độc lập và tự lập. Sau phần trình bày của ba vị trên, phần trao đổi và góp ý đã diễn ra sôi nổi, chủ yếu tập trung vào các nội dung như sau. Thứ nhất, cái nguy nan hiện nay là nền đạo đức hầu như phá sản, cụ thể là sự gian dối đã có mặt khắp nơi, không chỉ trong giới học trò mà ngay cả trong giới những người làm giáo dục. Thứ hai, giáo dục phải bắt đầu từ lớp mẫu giáo, bởi vì khi một học sinh thông qua tiểu học và trung học trong bầu khí gian dối như hiện nay, thì việc giáo dục nhân cách đã quá trễ khi lên đến đại học. Thứ ba, giáo dục không phải là lĩnh vực dành riêng cho Bộ Giáo dục và Nhà nước, mà còn là vấn đề của mọi người dân. Vì thế, mọi người có suy tư cần liên kết lại với nhau để làm tất cả những gì có thể làm được, từ việc hình thành một tủ sách tinh hoa tri thức của nhân loại, đến việc tạo ra một cơ chế độc lập của đại học, và hình thành một lớp trí thức tư duy độc lập và tự lập. Thứ bốn, vì tham dự viên theo lời mời của câu lạc bộ Follow Nguyễn Luân Bình, tuyệt đại đa số là công giáo, nên cũng có ý kiến nêu lên rằng giáo hội phải có trách nhiệm đối với giáo dục con người, trước hết là giáo dục lương tâm, và giáo hội Việt Nam có trách nhiệm hơn bất cứ ai để giáo dục lương tâm con người Việt Nam. Thứ năm, cuối cùng, không thể chờ đợi một sự thay đổi của bộ máy mẹ, mà phải liên kết những con người có tư duy độc lập để, theo khả năng và phương tiện của mình, làm chui tất cả những gì mình làm được. Làm chui ở đây không có nghĩa là làm sai luật pháp quốc gia, nhưng làm chui theo nghĩa là không đợi luật pháp cho phép rồi mới làm, mà làm tất cả những gì mà luật pháp hiện nay không cấm. Trong phần đúc kết, Linh Mục Nguyễn Thái Hợp, chủ nhiệm câu lạc bộ Follow Nguyễn Văn Bình, đã nhấn mạnh đến sự đồng thuận của giới công giáo về các nhận định cũng như về nhiều giải pháp mà các học giả đã nêu, và ước mong sự đồng thuận này ngày càng được mở rộng, để có thể mang đến một tác động tích cực, một cuộc canh tân đích thực cho nền giáo dục nước nhà. Tiếp đến là tường thuật về lễ bế mạc tuần lễ di dân. Tuần lễ di dân của Tổng giáo phận Sài Gòn đã bắt đầu từ ngày 13 tháng Giêng tại giáo xứ Phaolô, quận Bình Tân, vừa được kết thúc vào ngày Chủ nhật 20 tháng Giêng vừa qua, tại khuôn viên tỉnh dòng Salesian Đông Bosco Xuân Hiệp, Thủ Đức. Từ 1:30 chiều, ban tổ chức đã bắt đầu đón tiếp các bạn trẻ công nhân và các thành phần di dân lao động đến từ nhiều giáo xứ trong Tổng giáo phận Sài Gòn. Lúc 14 giờ, các bạn trẻ đã thành lập các đội khác nhau để tập hát, tập băng rao, tập múa, v.v., để chuẩn bị cho ngày lễ hội. Đến 14:30, sau lời chào mừng của cha giám tỉnh dòng Salesian Đông Bosco, Việt Nam, cha Phaolô Phạm Trung Dông, ủy viên đặc trách Ủy ban Di dân, chính thức tuyên bố ngày bế mạc tuần lễ di dân của giáo phận. Cha Gioan Nguyễn Văn Ti, cựu giám tỉnh dòng Đông Bosco, thuyết trình chia sẻ với các bạn trẻ về những ưu tư và những vấn đề từ trong chính cuộc sống của những người trẻ di dân lao động. Sau phần thuyết trình, các bạn trẻ cũng đã đặt ra những câu hỏi và những thắc mắc thao thức của cuộc sống xa gia đình, xa quê, và phải đương đầu với biết bao nhiêu khó khăn và ưu tư của cuộc sống. Đúng 16:45, Đức Hồng Y John Batista Phạm Minh Mẫn, cùng với cha tổng đại diện, giáo phận, cha thư ký của Ủy ban Di dân giáo phận, cha giám tỉnh dòng Đông Bosco, quý cha, quý tu sĩ nam nữ đã đến và hiện diện cùng với các bạn trẻ tại lễ đài. Một bạn trẻ công nhân đã đại diện để đọc bài diễn văn chào mừng Đức Hồng Y và quý cha, quý quan khách. Sau đó là hai bạn trẻ đã tiến lên trình bày những chứng từ của đời sống công nhân di dân lao động. Đức Hồng Y đã trả lời một số câu hỏi của các bạn, đồng thời Ngài cũng kêu gọi các cha xứ nơi có đông đảo các bạn trẻ di dân lao động đang sinh sống, cũng quan tâm giúp đỡ các bạn trẻ nhiều hơn nữa. Trong dịp này, đích thân Đức Hồng Y cũng lì xì cho các bạn trẻ di dân xa quê món quà tinh thần là những cuốn sách sống lời Chúa hàng ngày. Đúng 17:45, Đức Hồng Y đã chủ sự thánh lễ bế mạc tuần lễ di dân, cùng đồng tế có cha tổng đại diện giáo phận, cha giám tỉnh và phó giám tỉnh dòng Salesian Đông Bosco, cha ủy viên đặc trách di dân giáo phận Sài Gòn, cùng quý cha trong dòng Đông Bosco, trong giáo phận và tại các giáo xứ có các bạn trẻ công nhân di dân lao động hiện diện và sinh sống. Sau thánh lễ, mỗi bạn trẻ tham dự đều nhận được một phần ăn tối và nước uống. sau bữa ăn tối, Đức Hồng Y và quý cha còn ra tham dự phần văn nghệ chung với các bạn trẻ, với sự góp mặt của một số ca sĩ công giáo trong giáo phận Sài Gòn, và các tiết mục văn nghệ của các nhóm di dân trong các giáo xứ. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục phụ tá giáo phận Bùi Chu, nhân dịp chuyến công tác vào trong miền Nam, cũng đã đến tham dự. Buổi lễ đã kết thúc lúc 21:45 với nghi thức sai đi và quyết tâm của tất cả các bạn trẻ công nhân di dân lao động tại Tổng giáo phận để cùng nhau thắp sáng niềm tin yêu, cùng nhau bước đi trong tình yêu và chân lý, với quyết tâm sống xứng đáng danh hiệu người giáo dân công giáo trong cuộc sống di dân lao động. Giờ đây chúng tôi mời quý vị và các bạn trở ra Hà Nội. Tình hình có vẻ như lắng dịu và lạc quan trong những ngày chuẩn bị mừng thượng thọ Đức Hồng Y Phaolô Maria Phạm Đình Tụng vào ngày 25 tháng Giêng. Trước hết là sự kiện phái đoàn chính quyền thành phố Hà Nội đến chúc Tết tòa giáo mục và chúc thọ Đức Hồng Y. Cuộc gặp gỡ chúc mừng diễn ra trong khoảng 20 phút. Nói theo ngôn ngữ ngoại giao là trong bầu khí thân mật, chân tình, tốt đẹp. Tuy nhiên, câu chuyện nóng bỏng là việc nhà đất tòa khâm sứ và giáo sư Thái Hà không hề được đả động đến. Đại diện các khối và các cấp trong phái đoàn đã lần lượt lên tặng quà Đức Tổng Giáo Mục và Đức Hồng Y. Mặc dù sức khỏe không được tốt, nhưng đáp lại lòng mong muốn của phái đoàn, trước khi phái đoàn ra về, Đức Hồng Y đã đi xe lăn ra gặp gỡ và cảm ơn phái đoàn Ủy ban Nhân dân. Bà Ngô Thị Thanh Hằng đích thân đến trao quà và thiệp mừng cho Đức Hồng Y. Qua cuộc gặp gỡ có vẻ hòa hoãn này, nhiều người lạc quan đã đồn đoán rằng chính quyền hứa trả lại tòa khâm sứ và sẽ có hướng giải quyết hay quyết định cụ thể muộn nhất là vào ngày 24 tháng Giêng năm 2008, tức là trước lễ mừng thượng thọ Đức Hồng Y. Bề ngoài thì vui vẻ như vậy, nhưng thực tế lại cho thấy diễn biến sự việc lại đi theo một chiều hướng khác. Nhóm phóng viên Việt Catholic tại Hà Nội cho biết. Qua sự tìm hiểu chúng tôi được biết về phía giáo hội, thì lập trường đã kiên định thể hiện nguyện vọng của mình cách ôn hòa cho tới khi đạt được mục đích mới thôi. Còn về phía chính quyền, bên ngoài có những dấu hiệu cởi mở, nhưng một cách chính thức thì lại liên tiếp ban hành những văn bản có tính cách cứng rắn nhằm kết tội giáo hội, đồng thời tìm mọi cách để giải tán các buổi cầu nguyện. Vào chiều ngày 24, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm còn gửi một công văn khẩn yêu cầu tòa Tổng Giám mục phải nghiêm túc thực hiện tiết kiệm, tránh ồn ào tụ tập đông người, tránh mọi hành vi gây mất trật tự an ninh, nhất là trật tự an toàn giao thông. Phải chăng chính quyền rất e ngại và muốn chặn đứng những cuộc cầu nguyện đông đảo để đòi lại tòa khâm sứ? Ngày mừng thượng thọ 90 năm tuổi đời, 60 năm linh mục, 45 năm giám mục và 15 năm hồng y của Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng. Nhiều người đã dự đoán là sẽ có những sự cố bất ngờ xảy ra. Và quả đúng như nhiều người lo ngại, đã có sự cố nghiêm trọng xảy ra. Vào lúc 9 giờ sáng, ngay trước thánh lễ, khoảng 100 linh mục và hàng ngàn giáo dân đã sang tòa khâm sứ để cầu nguyện. Cổng vào tòa nhà vẫn bị khóa kín. Sau khoảng 15 phút cầu nguyện sốt sắng, đoàn người lại theo hàng ngũ trở về tòa Tổng Giáo mục để chuẩn bị bước vào thánh lễ. Thánh lễ đã diễn ra thật sốt sắng và cảm động, với sự chủ tế của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, cùng đồng tế với ngài có 16 giám mục và hàng trăm linh mục, với sự tham dự của khoảng trên 3.000 giáo dân. Đức Hồng Y Phaolô Giuse hiện diện cùng hiệp thông trong thánh lễ đặc biệt này trong cuộc đời ngài. Thánh lễ kết thúc vào lúc 11:20. Sau những lời chúc mừng dành cho Đức Hồng Y, đoàn ngũ linh mục, giáo dân, đông đảo lại theo hàng lối trang nghiêm sang tòa khâm sứ cầu nguyện. 11:30, phố Nhà Chung đã không còn một chỗ trống. Một chị giáo dân người Mường đến từ vùng Hòa Bình đã leo qua hàng rào cao, mang hoa vào trong sân để dâng lên mẹ. Ngay lập tức hàng chục nhân viên an ninh, công an, nam có, nữ có ập đến, ra sức đẩy chị ra khỏi sân. Sau một lúc xô xát, các nhân viên an ninh đẩy chị ra đến cổng nhỏ vào tòa khâm sứ phía quán phở. Họ đuổi chị ra ngoài và còn dùng tay tát vào mặt chị mấy cái. Rất nhiều người đã bức xúc khi chứng kiến hành động này. Chúng tôi nhận thấy không khí của dòng người đang cầu nguyện đã nóng dần lên. Một số thanh niên đã leo lên hàng rào. Lúc này, lời qua tiếng lại giữa giáo dân và công an đã trở nên gay gắt. 11:45, một anh thanh niên đã nhất quyết leo vào bên trong sân tòa khâm sứ, mang theo camera, máy ảnh. Ngay lập tức, hàng chục nhân viên an ninh ập đến. Họ dùng vũ lực công khai đánh anh trước mắt hàng ngàn người bên ngoài chứng kiến. Anh vẫn kiên cường và cố gắng trụ lại, nhưng rồi họ đã đẩy anh vào bên trong. Anh bị giữ trong một căn phòng nhỏ phía sau quán phở và bị đánh đập đến nỗi anh phải kêu cứu. Lúc này giáo dân đã hết kiềm chế nổi. Họ kéo đến đông đảo trước cánh cổng sắt nhỏ vào sân tòa khâm sứ, la hét yêu cầu công an trả người và lên án công an bắt người đánh người trái phép. Sau một hồi thương thảo bất thành, một số người đã phá tung cánh cổng bọc nhôm đó để vào giải cứu anh thanh niên. Tuy vậy, khi vào bên trong, họ còn gặp sự chống trả mạnh mẽ cùng với những lời đe dọa của công an. Lúc này rất đông người đã kéo vào bên trong sân tòa khâm sứ. Một cuộc đụng độ với các công an và nhân viên an ninh đã diễn ra quyết liệt. Sau cùng, biết không thể chống đỡ với sức mạnh của nhiều ngàn giáo dân, công an mới chịu thả anh thanh niên. Theo lời anh kể, anh bị túm tóc đập đầu vào tường đến chảy máu tai. Dùng vật cứng và dùng chân đập vào bụng anh, một cách hành hung không để lại thương tích bên ngoài. Chúng tôi được biết người thanh niên đó là luật sư Lê Quốc Quân, một người từ lâu đã tranh đấu cho dân chủ tự do ở Việt Nam. Anh Quân đã bị bắt giam tù mấy lần và mới được thả ra ít tháng nay. Hàng ngàn giáo dân đã vào bên trong sân tòa khâm sứ tụ họp trước tượng Đức Mẹ. Tất cả năm cánh cổng trước tòa khâm sứ đã được tháo dỡ ra, xếp vào trong và khóa lại. Công an, cảnh sát đứng kín đường, nhưng không có phản ứng gì. Đoàn người còn ở bên ngoài phố, tràn vào trong sân tòa khâm sứ. Tấm bảng nhà văn hóa quận Hoàn Kiếm trên khung cửa tòa khâm sứ đã bị gỡ bỏ, và treo lên đó là câu khẩu hiệu giám mục của Đức Hồng Y Phaolô Giuse: chúng con tin ở tình yêu Thiên Chúa. Chưa dừng lại ở đó, giáo dân còn đem dựng lên ngay ở bậc lên tiền sảnh tòa khâm sứ một cây thánh giá lớn, cao chừng 4 mét. Thánh giá dựng lên, cổng chính đã mở tung, đoàn giáo dân đông đảo cùng với các linh mục tiếp tục cầu nguyện, cất lên tiếng nói đòi công lý trong hòa bình và tôn trọng nhân quyền. Lúc này chính quyền điều động đến hiện trường rất đông nhân viên an ninh, công an, cảnh sát 113, cảnh sát cơ động, nhưng họ chỉ yên lặng đứng nhìn. Buổi chiều vẫn có rất đông bà con giáo dân cầu nguyện ở hiện trường. Họ đã dựng lên nhiều phông bạt để che nắng mưa và tránh giá rét khi cầu nguyện. Gần 100 người, có cả các sinh viên, một số giáo dân đến từ giáo xứ Thái Hà và các nữ tu dòng Nguyên Thánh Giá Hà Nội đã canh thức trọn đêm tại hiện trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn diễn tiến của sự việc khi chúng tôi nhận được thông tin.
Và tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Chủ nhật thứ ba mùa thường năm A. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 20 tháng Giêng. Đức Thánh Cha đã nói về tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói như sau: anh chị em thân mến, xin cảm ơn anh chị em. Chúng ta chuẩn bị cầu nguyện kinh truyền tin. Cách đây 2 ngày, chúng ta đã bắt đầu tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Trong tuần lễ cầu nguyện này, những người Công giáo, những anh chị em chính thống giáo, những tín hữu Anh giáo và anh chị em Tin lành, với ý thức rằng những chia rẽ giữa họ là một trở ngại cho việc đón nhận tin mừng, nên cùng nhau khẩn xin Chúa một cách tha thiết hơn nữa, xin Ngài ban cho ơn hiệp nhất trọn vẹn. Sáng kiến quan phòng này đã được khai sinh cách đây 100 năm, khi cha Bôn Vác San khai mạc tuần Bát Nhật cầu nguyện cho sự hiệp nhất của tất cả những môn đệ Chúa Kitô. Chính vì thế mà hôm nay có hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô này giữa đông đảo anh chị em, những người con tinh thần nam nữ của cha Bôn Vác San, những tu sĩ nam nữ của lòng thống hối. Tôi chân thành chào thăm và khuyến khích anh chị em tu sĩ nam nữ này hãy tiếp tục sự dấn thân đặc biệt của họ cho công cuộc hiệp nhất. Tất cả chúng ta đều có bổn phận cầu nguyện và làm việc để vượt qua mọi chia rẽ giữa những người Kitô, đáp lại ước mong của Chúa Kitô, ut unum sin, ước gì họ nên một. Cầu nguyện, hoán cải nội tâm, củng cố những mối dây hiệp thông, cả ba kết thành điểm thiết yếu của phong trào thiêng liêng này, mà chúng ta ước mong là sẽ có thể mau hướng dẫn những môn đệ của Chúa Kitô đến việc cùng nhau cử hành thánh thể, một biểu lộ của sự hiệp nhất. Chủ đề kinh thánh được chọn cho tuần lễ cầu nguyện hiệp nhất năm nay có nhiều ý nghĩa. Anh chị em hãy cầu nguyện luôn. Trích thư thứ nhất Tê-sa-lô-ni-ca chương 5 câu 17. Thánh Phao-lô ngỏ lời với cộng đoàn Tê-sa-lô-ni-ca đang trải qua những đối nghịch và xung khắc, để mạnh mẽ nhắc lại vài thái độ căn bản mà nổi bật là việc cầu nguyện không ngừng. Với lời mời gọi này, Thánh Phao-lô làm cho các tín hữu hiểu rằng từ nếp sống mới trong Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần phát sinh khả năng vượt qua mọi ích kỷ, sống chung với nhau trong hòa bình và hiệp thông huynh đệ, mang lấy gánh nặng và những khổ đau của anh chị em. Chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Trong bữa tiệc ly, khi Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài được nên một, thì Chúa nhắm đến mục tiêu ngõ hầu thế gian tin. Như thế, sứ mạng rao giảng phúc âm của giáo hội đi qua con đường đại kết, con đường của việc làm chứng phúc âm và của tình huynh đệ đích thực, như mọi năm vào thứ Sáu tới đây, tức là hôm thứ Sáu vừa qua 25 tháng Giêng. Tôi đến đền thánh Phao-lô ngoại thành để kết thúc với giờ kính chiều tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Tôi mời gọi anh chị em Roma và khách hành hương hãy đến hiệp thông với tôi và với những anh chị em Kitô của các giáo hội và các cộng đồng Kitô khác tham dự tuần lễ cầu nguyện này, để khẩn xin Thiên Chúa ban cho hồng ân quý giá là sự hòa giải giữa tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Nguyện xin Mẹ Thiên Chúa, mà hôm nay chúng ta kỷ niệm biến cố Mẹ hiện ra cho Alfonso Ratisbon trong nhà thờ Thánh Andrea de la Frate. Cầu cùng Thiên Chúa ban cho tất cả môn đệ của Ngài được tràn đầy Chúa Thánh Thần, sao cho tất cả chúng ta có thể đạt tới sự hiệp nhất trọn vẹn, và như thế có thể nêu gương sống đức tin, một chứng tá mà thế giới đang cần đến hết sức. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho cộng đoàn. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, Nuntiavit Maria,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini,
et mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum, caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
ut in efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam Christus Domini mentibus nostris infunde, ut che angelo annunciante, Christi Filii tui incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona est Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tỏa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau đó, Ngài còn ở lại bên cửa sổ, vừa chào thêm các nhóm đặc biệt, vừa nhắc thêm vài biến cố quan trọng. Trước hết bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các bạn sinh viên, đại học, quý vị giáo sư và tất cả mọi người đã đến thật đông đủ tại quảng trường Thánh Phêrô để nguyện kinh trường tin và bày tỏ tâm tình liên đới với Đức Thánh Cha. Sau biến cố, Ngài vì những phản đối của một nhóm giáo sư và sinh viên quá khích mà phải hủy bỏ chuyến viếng thăm Đại học Roma. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài cũng nghĩ đến và gửi lời chào tất cả những ai hiệp ý với Ngài trong buổi nguyện kinh truyền tin này. Đức Thánh Cha đã tâm sự như sau. Như anh chị em biết, tôi đã sẵn sàng nhận lời mời đến thăm và đọc viễn văn hôm thứ Năm tuần trước, nhân dịp khai mạc năm đại học của Đại học Roma, Đại học Sapienza, và tôi đã vui mừng chuẩn bị bài diễn văn này. Tôi biết rõ đại học này. Tôi mộ mến các sinh viên đang theo học tại đó. Hàng năm, trong những dịp khác nhau, nhiều sinh viên đến gặp tôi tại Vatican, cùng với những sinh viên của các đại học khác nữa. Nhưng buồn thay, như mọi người đã biết, bầu khí đã xảy ra tại Đại học Roma, làm cho sự hiện diện của tôi trong lễ khai giảng năm học trở thành không hợp lúc nữa. Một cách bất đắc dĩ, tôi đành phải hủy bỏ cuộc viếng thăm. Tuy nhiên, tôi đã muốn gửi đến các bạn sinh viên bài diễn văn mà tôi đã soạn trong những ngày mùa Giáng sinh vừa qua. Thế giới đại học là thế giới quen thuộc. Một giáo hội nhất quyết trung thành theo Chúa Giêsu, vị thầy của sự sống, sự thật và tình thương. Như là một giáo sư đã có dịp gặp biết bao sinh viên trong đời, tôi khuyến khích tất cả các bạn, thưa các bạn thuộc môi trường đại học, hãy luôn luôn tôn trọng những ý kiến của kẻ khác và hãy đi tìm với tinh thần tự do và có trách nhiệm, sự thật và sự thiện. Được biết, Chủ nhật vừa qua, 20 tháng Giêng, cũng là ngày giáo phận Roma cử hành ngày học đường công giáo. Vì thế Đức Thánh Cha cũng đã ngỏ lời chào quý vị có trách nhiệm, quý vị giáo sư, quý phụ huynh, quý sinh viên học sinh các trường công giáo tại Roma. Đức Thánh Cha đã tâm sự như sau. Trong việc giáo dục đức tin cho các bạn trẻ, một trách vụ quan trọng đã được trao cho học đường công giáo. Tôi khuyến khích tất cả quý vị hãy tiếp tục công việc của quý vị, đặt tin mừng vào trung tâm của công việc, với một dự án giáo dục nhằm đến huấn luyện toàn diện con người. Mặc cho những khó khăn, xin quý vị hãy can đảm và tin tưởng tiếp tục chu toàn sứ mạng, với tâm hồn luôn say mê công việc giáo dục và một dấn thân quảng đại phục vụ cho các thế hệ trẻ. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã chào chúc mọi người hiện diện và khuyến khích cầu nguyện, xin Thiên Chúa ban cho ân hiệp nhất trọn vẹn giữa tất cả những môn đệ của Chúa Kitô. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến dung mạo của Thánh Gioan Tiền Hô mà bài phúc âm Chúa Nhật 20 tháng Giêng vừa qua đã nhắc đến, như là đứng công bố Chúa Giêsu là đứng thiên sai, đứng mang đến sự tha thứ các tội lỗi và ban cho sự sống mới. Đức Thánh Cha khuyến khích hãy đón nhận hồng ân này của Thiên Chúa, cố gắng sống theo gương Chúa. giờ đây trước khi bắt đầu phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật, mời quý vị các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 27 tháng Giêng, Chủ nhật thứ ba mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 9. Những kỷ niệm của Đức Maria. Mẹ Maria sống với đôi mắt chăm chú nhìn vào Chúa Kitô. Và mỗi lời người nói đều là một kho tàng đối với mẹ. Còn Maria hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Phúc âm cho Thánh Luca chương 2 câu 19. Những kỷ niệm về Chúa Giêsu được ghi sâu trong tâm trí mẹ, luôn đồng hành cùng mẹ trong mọi hoàn cảnh. Một lần nữa, dẫn dắt mẹ rảo qua trong tư tưởng những khoảnh khắc khác nhau của cuộc đời mẹ bên cạnh người con của mình. Theo một nghĩa nào đó, những kỷ niệm này đã tạo nên kinh Mân Côi mà mẹ đã đọc liên tục suốt cuộc đời trần thế của mẹ. 28 tháng Giêng thứ hai, Thánh Thomas Aquino, linh mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. 29 thứ ba tuần thứ ba mùa thường. 30 thứ tư tuần thứ ba mùa thường. 31 tháng Giêng thứ năm, Thánh Gioan Bosco, linh mục lễ nhớ. Tháng hai, ý cầu nguyện chung, cầu cho các bệnh nhân tâm thần. Ý truyền giáo, cầu cho các tu hội đời sống tận hiến. Mùng 1 tháng 2, thứ 6 đầu tháng. Mùng 2 tháng 2, thứ 7 đầu tháng. Lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, lễ nến, lễ kính. Mùng 3 tháng 2, Chủ nhật thứ tư mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau trong phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Đường chờ đi này con đã trọn.
và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã được Chúa Cha sai đến để thực hiện sứ mệnh người tôi tớ. Trong tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ thấy Ngài ra đi làm tròn sứ mệnh ấy. Ngài kêu gọi các môn đệ, Ngài cứu độ mọi người, Ngài mang ánh sáng đến cho muôn dân, Ngài thực hiện các lời tiên báo của tiên tri Isaiah. Chúng ta sẽ đáp trả lại lời kêu gọi của Ngài như thế nào? Đó là những suy nghĩ mà giáo hội muốn gợi lên cho chúng ta trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa thường niên năm A hôm nay. Để có thể đáp trả lại lời kêu gọi của Chúa Giêsu, chúng ta cần lắng nghe sứ điệp đầy hân hoan và phấn khởi mà qua miệng tiên tri Isaiah Ngài sẽ mang đến cho nhân loại. Bài trích sách tiên tri Isaiah đoạn 9 từ câu 1 đến câu 4. Lúc đầu, đất Zabulon và Nephtali rất hèn hạ, trong tương lai dần dần trở thành đường biển, bên kia sông Jordan trở thành Galilea các dân tộc. Dân chúng đi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng vĩ đại, và một ánh sáng đã chiếu soi trên dân ở vùng bóng sự chết. Người đã gia tăng dân số, đã ban một nguồn vui lớn. Thiên hạ hân hoan trước mặt ngươi, như hân hoan khi được mùa, nhảy mừng như khi phân chia chiến lợi phẩm. Vì ích đã đè trên họ, đòn ngang nằm trên vai họ, và gậy của kẻ lạm thú họ, người đã bẻ gãy tất cả, như trong ngày Madian. Vì tất cả những chiếc giày trận, tất cả áo choàng vùi trong máu, đều bị ném vào đám cháy, làm mồi cho lửa.
Công vĩ đại của người
trời cao xanh hay vui lên và trái đất hay mừng vui trước mặt Thiên Chúa ta về quyền vị vì Ngài
hơi muôn dân hay tiếng người đều ca chúc tụng hay vâng lên ngàn lời ca xưng danh Chúa trời
là Đức Chúa đấng hiến vinh trên khắp vũ trụ nên mong vững bên địa cầu
trời cao xanh hay vui lên và trái đất hay mừng vui trước mặt Thiên Chúa ta về quyền vị vì Ngài ngự
trời hòa vang lên muôn câu hát chúng tung danh người
trời cao xanh hay vui lên và trái đất hay mừng vui trước mặt Thiên Chúa ta về quyền vị vì Ngài ngự lên
hay đón đi ơn cứu độ người ban cho đời kể cho nghe ngàn kỳ công vĩ
điều ca chúng cùng hãy dâng lên ngàn lời ca xưng danh Chúa trời
trời cao xanh hay vui lên và trái đất hay mừng vui trước mặt Thiên Chúa ta về quyền vị vì Ngài ngự trên
Lời tiên báo của tiên tri Gia-gia ám chỉ đến khởi đầu của tác vụ công khai mà Chúa Giê-xu thực hiện tại Galilê. Với sự xuất hiện của Ngài tại Galilê và lời kêu gọi sám hối của Ngài mà ánh sáng đã bừng lên. Chúa Giê-xu chính là ánh sáng chiếu soi nhân loại đang đi trong u tối. Một trong những dấu chỉ của u tối chính là sự chia rẽ giữa loài người. Những ai đã đón nhận ánh sáng của Chúa Kitô không thể tiếp tục đi trong bóng tối của chia rẽ. Đây là điều mà Thánh Phaolô muốn nhắc nhở các tín hữu của giáo đoàn Corinto. Thánh nhân đã nhân danh Chúa Giê-xu Kitô để kêu gọi mọi người hãy tâm đầu ý hợp với nhau. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất của Ngài gửi cho giáo đoàn Corinto, đoạn 1, từ câu 10 đến câu 13 và câu 17. Anh em thân mến, nhân danh Chúa Giê-xu Kitô, Chúa chúng ta, tôi xin anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp ý với nhau giữa anh em, đừng có chia rẽ. Hãy đoàn kết chặt chẽ trong cùng một thần trí và cùng một tâm linh. Anh em thân mến, tôi đã được các người nhà Chloe cho hay rằng giữa anh em đang có những sự bất đồng. Tôi có ý nói điều này là mỗi người trong anh em nói tôi thuộc về Phaolô, tôi thuộc về Apollo, còn tôi về phe Kipha và tôi thuộc về phe Chúa Kitô. Chúa Kitô bị phân chia rồi sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vì anh em đâu? Hay là nhân danh Phaolô mà anh em chịu phép rửa?
Cho xứng với ơn Chúa đã kêu gọi anh em. có một Chúa, một đức tin, một phép thừa. Chỉ một Thiên Chúa và là Cha hết mọi loài. Ta được gọi là con Chúa Trời. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép thừa. Chỉ một Thiên Chúa và là Cha hết mọi.
Chúa Giêsu chính là người tôi tớ được tiên tri Isaiah tiên báo viết cho người Do Thái là những người đang mong đợi đấng cứu thế. Thánh Matthew muốn chứng minh rằng đứng cứu thế mà các tiên tri, cách riêng tiên tri Isaiah đã loan báo, chính là Chúa Giêsu. Do đó, vị thánh sử này xem việc Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ công khai tại Galilee như một ứng nghiệm của lời tiên báo của tiên tri Isaiah trong đoạn 9 mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất. Chúa Giêsu đã khởi đầu sứ vụ công khai bằng lời rao giảng sám hối và kêu gọi các môn đệ. Lời kêu gọi ấy, ngày nay, cũng được ngỏ với từng người trong chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 4, từ câu 12 đến câu 23. Khi Chúa Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Ngài lánh qua miền Galilee. Rồi Ngài bỏ Nazareth đến ở Capharnaum, một thành ven biển hồ Galilee, thuộc địa hạt Zabulun và Nephtali. Để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói, này đất Zabulon và đất Nephtali, hãy con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Jordan, hỡi Galilee, miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng, anh em hãy sám hối, vì nước trời đã đến gần. Ngài đang đi dọc theo biển hồ Galilee, thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andre đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông, các anh hãy theo ta sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Ngài. Đi một quãng nữa, Ngài thấy hai anh em khác con ông Zebide là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebide vá lưới ở trong thuyền. Ngài gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà đi theo Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, theo một câu chuyện cổ tích, có một ông vua nọ rất quảng đại. Ngày nọ, để biết cuộc sống của dân chúng, nhà vua đi rảo qua các ngã phố. Nhà vua bỗng bắt gặp một người ăn xin đang ngồi bên vệ đường. Chân phải của người ăn xin cụt đến đầu gối. Động lòng chắc ẩn, nhà vua cho gọi người ăn xin lại, truyền mang lên xa giá của ngài và nói, ngươi hãy xin. Bất cứ điều gì ta cũng sẽ cho. Khi về đến cung điện, vị vua có lòng quảng đại liền truyền dẫn người ăn xin đến trước kho tàng của ông và nói, ngươi hãy lấy bất cứ điều gì ngươi có thể mang trong hai tay ngươi. Người ăn xin liền cố gắng làm cho đôi tay của mình đầy những đồng tiền vàng. Nhưng như cảm thấy sự ham muốn của người ăn xin chưa được thỏa mãn, nhà vua liền chìa một bàn tay đang nắm chắc lại trước mặt người ăn xin và nói, ta đang nắm trong tay một kho tàng còn quý giá hơn bội phần những đồng tiền mà ngươi đang cầm trong tay. Nhưng ngươi chỉ có thể có được kho tàng này nếu ngươi biết mở tay ra và bỏ lại mấy đồng tiền vàng. Người ăn xin do dự. Dưới mắt anh kho tàng mà nhà vua đang nắm chặt trong tay xem ra quá nhỏ so với số lượng tiền vàng anh đang cầm trong hai tay. Nghĩ như thế, cho nên người ăn xin không chịu mở đôi tay ra để bỏ lại mấy đồng tiền vàng. Nhà vua nhìn người ăn xin một cách buồn bã rồi thở dài, mở bàn tay ra và cho người ăn xin thấy một chìa khóa bằng bạc. Nhà vua nói, thật đáng tiếc, ta muốn cho ngươi chìa khóa của toàn bộ kho tàng của ta, nhưng ngươi lại không muốn buông ra một vài đồng tiền nhỏ để đón lấy chìa khóa của kho tàng. Câu chuyện cổ tích trên đây có thể là chìa khóa để chúng ta hiểu được sự đáp trả của bốn vị tông đồ đầu tiên trước tiếng gọi của Chúa Giê-xu. Khi Ngài đề nghị Simon và Andre làm những kẻ lưới người thay vì lưới cá, hai ông này đã đáp trả lại tiếng gọi ấy không chút do dự. Thánh Matthew ghi nhận, họ đã lập tức bỏ chài lưới mà đi theo Ngài. Chúa Giê-xu cũng lặp lại một lời mời gọi như thế với hai anh em Giacôbê và Gioan. Lần này, Thánh Matthew viết, lập tức họ liền bỏ thuyền, bỏ cha mà đi theo Ngài. Trong cả hai trường hợp, những kẻ quyết định trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu đều bỏ lại đằng sau một cái gì đó. Dĩ nhiên, bỏ nghề nghiệp, bỏ một cuộc sống an toàn, bỏ cha mẹ, bỏ người thân, bỏ bạn bè, không thể không làm cho con người cảm thấy buồn. Nhưng những người môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-xu cũng cảm nhận được rằng một cuộc phiêu lưu vĩ đại đang chờ đợi họ, một cuộc phiêu lưu mà hiện thân là chính con người có một sức hút kỳ lạ trong lời nói cũng như việc làm. Họ viết rằng họ đang đem tương lai và cả cuộc sống ra để đánh đổi lấy một điều rất có thể chỉ là một cơn ác mộng thay vì một giấc mộng đẹp. Nhưng họ đã chấp nhận cuộc mạo hiểm ấy. Và như thế, họ đã làm nên lịch sử. Bao nhiêu ông hoàng bà chúa và bao nhiêu thiên tài trong nhân loại đều hoàn toàn bị lãng quên. Nhưng ngày nay, tên tuổi của bốn người dân chài Simon, Andre, Jacobe và Joan đều được hơn 1 tỷ người trên khắp thế giới tiếp tục nhắc nhớ và tôn vinh. Bởi lẽ, họ đã bỏ tất cả để chọn Chúa làm gia nghiệp. Khi chúng ta bỏ đi những điều mà chúng ta cho là quý giá nhất trong cuộc sống này để chọn Chúa, chúng ta sẽ luôn luôn là người thắng cuộc. Dĩ nhiên, những gì chúng ta bỏ đi không hẳn chỉ là của cải vật chất. Bỏ đi danh vọng, quyền bính, bỏ đi hận thù cay đắng trong tâm hồn, bỏ đi những ý nghĩ tiêu cực, bỏ đi những kho tàng đen tối mới là điều cam go nhất trong cuộc sống. Chỉ khi nào chúng ta có đủ can đảm để rũ bỏ những kho tàng đen tối ấy, chúng ta mới có được Chúa làm kho tàng đích thực. Để có được niềm vui của Chúa, chúng ta cần có được những tư tưởng của Chúa. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải rũ bỏ tất cả những gì không thuộc về Chúa trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với toàn thể giáo hội bằng lời nguyện mở đầu trong thánh lễ hôm nay. Lạy Chúa, xin hướng dẫn mọi tư tưởng và hành vi của chúng con theo thánh ý Chúa, để tội lỗi và những yếu đuối của chúng con không làm cho chúng con ra mù lòa trước phần thưởng mai hậu, hay làm cho chúng con không cảm nhận được sự bình an mà Chúa đã hứa cho chúng con.
thơ muôn muôn người chọn con không kể tội lỗi để con đi trên đường lối trong tình mến Chúa ấp ủ con mến yêu vô vàn tình yêu như chiếc thuyền trôi cập bến khi lỡ đường xa để lòng mến của con dạt dào
con này lại chưa muốn con làm gì chưa muốn con làm gì lạy Chúa
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước hay là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.